Có một Phật tử hỏi rằng Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con thành tâm lễ Phật hàng ngày tại gia, tham gia đạo tràng, tham dự pháp hội Địa Tạng hàng tháng, nhưng sao con vẫn thấy vai phải bị đau tê và dần dần lên đến gáy? A Di Đà Phật. Các vị nghĩ xem, các giáo sư, các bác sĩ ở các bệnh viện lớn, họ có đau không? Họ có bệnh không? Họ có chết không? Tại sao bác sĩ mà lại đi đau là thế nào? Hả? Giáo sư, bác sĩ làm sao mà đi đau bệnh làm gì? Ôi dồi ôi, học Phật thế này thì nguy rồi. Đức Phật nói là gì? Sinh lão bệnh tử, tức là gì? Sinh già bệnh chết đó, đó là quy luật gì? Là cái quy luật gì? Vận hành theo cái vòng tròn của nhân gian, của kiếp chúng sinh vậy. Chúng ta có tấm thân này, ắt sẽ có gì? Có già, có bệnh và phải có gì? Có chết. Đó, mình tu Phật đâu phải là để cho con hết đau vai. Muốn hết đau vai thì phải đến gặp bác sĩ, mà chắc gì bác sĩ đã làm được. Không phải bệnh nào bác sĩ cũng có thể chữa được bệnh cho chúng ta. Nếu bệnh nào bác sĩ cũng có thể chữa được cho chúng ta thì bác sĩ chắc chắn sẽ không già, không bệnh và không chết. Chúng ta hiểu chưa? Đấy, đi chùa tu Phật là để mong cho được gì? Minh tâm kiến tính. Mong cho gì? Đức Phật đó, gia trì cho, cứu và độ cho, khai và ngộ cho. Con trước đây học, chưa học Phật đó, thì ngu si ám muội, bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, làm vô số những việc gì? Những việc ác độc, cả về ba nghiệp, thân khẩu ý. Thân thì sát sinh, trộm cắp tà dâm. Khẩu thì nói dối, thêu dệt đôi chiều cùng lời ác khẩu. Ý thì thường khởi gì? Tham sân si, nặng lòng tham ái, vân vân. Nay con biết rằng con đường đó sẽ dẫn con vào chốn u đồ tối tăm hơn, đau khổ hơn. Vì vậy mà con gì? Quay về nương vào ngôi tuệ giác. Tuệ giác tức là gì? Chỉ cho Đức Phật. Nương vào Đức Phật, một lòng một dạ chí thành chí kính, nghe giảng để mở mang kiến thức, hiểu thêm về giáo lý của Đức Phật, dạy cho chúng sinh ngu mê tham sân chấp ngã của chúng con ở thế gian này được mở con mắt trí tuệ, được thấu tỏ giáo pháp thầm thâm vi diệu của Đức Phật. Mong Đức Phật từ bi khai thị, khai tâm khai tính cho con, cho con ngày đêm gì giữ được cái tín tâm kiên cố vào những lời dạy của Đức Phật, như là giáo lý nhân quả, như là thập thiện nghiệp đạo, như là các thiện pháp khác, vân vân. Đấy, đi chùa học Phật tu Phật phải gì? Hiểu và phải cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta sớm được cái đó. Còn cái tấm thân này, nếu như bệnh do gì? Do nghiệp mà sinh ra, nguyện hồng ân tam bảo gia trì cho, cứu độ cho, nhiếp thọ cho con. Nguyện cho công đức tu hành của con sớm trả hết gì những nghiệp chướng đối với gì vô số những oan gia trái chủ mà nhiều đời nhiều kiếp con đã từng gây tạo, đem đến sự đau khổ cho họ, vu oan giáo họa cho họ, thậm chí là gì giết hại, tước đoạt mạng sống của họ. Cho nên khiến nay những chúng sinh ấy kết thành oán nghiệp, tạo nên oán khí, trở thành oan gia trái chủ, đời đời theo con để báo oán. Nay con nguyện đem công đức tụng kinh này, đem công đức niệm Phật này, đem công đức trì chú này, đem công đức nghe giảng này, đem công đức phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường làm việc thiện này để hồi hướng cho oan gia trái chủ. Nguyện cho các oan gia trái chủ sớm được siêu thoát, sớm được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn tấm thân này, nếu như đủ phúc đủ duyên, xin cho ngày được một gì bình an mạnh khỏe, gia đình con cháu cũng được bình an mạnh khỏe, học hành tiến bộ, gia đình lúc nào cũng gì đầm ấm hòa vui, đầy ắp tiếng cười. Nguyện cho con cháu người thân của con ai ai dần dần cũng được Đức Phật gì khai tâm khai tính, khiến cho họ gì phát Bồ Đề tâm, tin sâu nhân quả, tin vào Tam Bảo, nguyện bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tu tập và thiện pháp, bỏ đi ác pháp, tới khi xả bỏ báo thân đều được sinh về cõi lành hoặc sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Đấy, đi chùa phải là như thế, đi tu cũng phải là như thế, tụng kinh cũng phải như thế, học Phật cũng phải nên hiểu gì đúng như thế. Chứ còn bảo là ở đây bảo con đi theo đạo tràng, tu pháp hội Địa Tạng, pháp hội vân vân, mà tại sao á cái vai của con gì mãi vẫn cứ đau? Xin thưa các quý vị, hôm qua thầy đi tiêm vaccine về vẫn đau tay đây này, thầy cũng đau tay, người cũng gì ngây ngấy sốt và cũng gì hơi hơi mệt. Chẳng nhẽ thầy đi ra giữa thất của thầy hoặc là lên Tam Bảo thầy đánh chuông gõ mõ thầy gì A Di Đà Phật, lạy Phật, lạy tổ, con là đệ tử xuất gia của ngài, hàng ngày gì sớm chiều mộ theo hương phụng Phật. Nay hôm qua con đi tiêm, tại sao nay tay con lại đau thế? Nếu mà Phật mà thì không cho con khỏe cái tay, sáng nay con nằm ngủ suốt ngày, con chẳng thèm lên giảng nữa, có được không? Không. Học Phật như thế là gì? Sai rồi. Phật tử này ơi, Phật tử sai rồi nhá. Đấy, học Phật như thế là học cho đúng lên. Đấy, cứ học, cứ tu cho nó tốt. Đừng có gì, đừng có quá lo cho bản thân. Đau vai một chút cũng là gì? Cũng là trong niệm bộ niệm Phật Bảo Vương Tam Muội, Đức Phật có dạy gì? Sống ở đời chớ có mong, đừng có bệnh. Vì có bệnh chúng ta mới nhớ được những cái khổ của thế gian. Vì nhớ cái khổ của thế gian cho nên mới mong gì? Mới mong cầu được thoát ly sinh tử. Hiểu chưa? Sống ở đời mà lúc nào cũng khỏe mạnh vâm vâm ra thì xin thưa các quý vị cũng khó tu lắm. Mỗi khi chúng ta thì trái nắng trời trời, nhức đầu sổ mũi, nhức chân mỏi tay, đau đầu đau bụng hoặc là ốm rên khử khử vân vân, chính là cái lúc này để cho chúng ta phản tỉnh lại. Đời không phải lúc nào cũng như mơ, chẳng phải lúc nào cũng gì cũng nên thơ, chẳng phải lúc nào gì cũng gì một cái gì một như là một đoạn đường phẳng cho chúng ta đi tới đích. Không phải lúc nào chúng ta cũng khỏe mạnh từ lúc sinh ra cho đến gì, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay về với tổ tiên đó. Cho nên mỗi khi ốm bệnh như vậy, không biết các quý vị thế nào, còn riêng với thầy mỗi khi ốm bệnh thầy lại niệm Phật được nhiều hơn. Vì sao thầy niệm Phật được nhiều hơn? Vì lúc đó thầy sợ rằng cái bản nguyện của thầy có 3 điều nguyện, 2 điều nguyện trước khi xuất gia, 2 điều nguyện trước làm được rồi. Còn mỗi điều nguyện thứ 3, điều nguyện duy nhất mà mình phải cố gắng mà làm cho nó được, đó là nguyện một đời phải được giải thoát. Trước khi xuất gia thầy nguyện như vậy. Nhưng cái điều nguyện là cái điều nguyện khó khăn nhất. Mỗi khi thầy ốm, mình sợ là gì? Mình chết bất cứ lúc nào. Mà bây giờ mình chết thì chắc chắn mình chưa được giải thoát đâu. Vì sao? Vì công việc Phật sự mấy năm nay quá nhiều, xây chùa, xây chiền, công việc giáo hội, công việc độ đệ tử, công việc tổ chức khóa tu cho Phật tử rồi cho sinh viên, cho nên nó chạy đôn chạy đáo, đông tây nam bắc chỗ nào cũng chạy. Vì vậy cái thời gian gì để hành trì tu tập riêng cho bản thân nó cũng giảm đi rất nhiều, không được như ngày xưa thường xuyên nhập thất nữa. Công việc giáo hóa chúng sinh, hoằng dương Phật pháp, khiến cho đông tín đồ Phật tử biết đến Tam Bảo, biết đến pháp môn niệm Phật, có thể nói thì ngày càng đông. Nhưng về cái gì tâm tu cho bản thân mình chắc chắn thì ngày một xuống dốc. Vì thời gian dành làm công việc Phật sự nó chiếm đi quá nhiều. Còn cái thời gian tu tập cho bản thân gì thì lại còn quá ít. Cho nên bây giờ mà không may Phật Bồ Tát mà bảo là gì? Thôi, mệnh số mệnh của con gì đã hết rồi. Hoặc là Diêm Vương nhầm sổ một cái ông Thịnh khác, nó lại đem đến ông Thịnh này thì nó lại ghi được cái ông Thịnh ở chùa Khai Nguyên thì nó cho Diêm Vương yêu đầu ngục tốt đến nó lôi đi. Đáng lẽ ngày hôm đó mà ông Thịnh ở nơi khác chết cơ, nhưng mà Diêm Vương đó thì hôm đấy nó ngái ngủ thế nào nó chạy đến thẳng chùa Khai Nguyên, nó vào cái chùa Khai Nguyên ông Thịnh đây rồi, ông trụ trì đây rồi, thế là nó lôi đi. Lúc đó mình cưỡng sao được. Cho nên càng những lúc gì thầy ốm là càng những lúc gì thầy nhiếp tâm niệm Phật được nhiều hơn cả. Các vị có thể thấy thầy nằm ở trên giường thế thôi nhưng niệm Phật cũng nhiều lắm. Mà thậm chí lúc nào mà thấy nặng nặng một cái thì không nằm nữa, ngồi dậy lấy cái bồ đoàn, ngồi kiết già và niệm Phật. Có chết thì cũng ngồi mà chết, cho mọi người nhìn vào thấy ôi rồi đấy, suốt đời niệm Phật và dạy mọi người niệm Phật, bây giờ thầy ngồi mà đi đấy, có thể thầy được vãng sinh đấy, thượng phẩm thượng sinh đấy, vân 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 vân, hoặc là ít nhất cũng gì cũng hạ phẩm hạ sinh đấy, niệm Phật đi mọi người ạ. À, thầy mình thì hôm qua đi rồi cho nên hôm nay lại lên ngồi ở đây. Đại khái thế. Nói là đấy, hôm qua thầy đi rồi, nhưng mà ngồi mà đi, chứ không phải là co ro cũng đúng mà đi. Cho nên mỗi khi tôi thấy nặng nặng là các vị đệ tử của tôi mà chăm sóc cái thầy ốm mà cứ thấy thì bao giờ mà thầy ốm nặng mà thầy ngồi á, ngồi thiền á, lúc đó có khi đi lúc nào không biết đâu. Có nghĩa cái lúc đấy là gì? Là thầy thấy trong người là khó chịu. Nhưng mà bao nhiêu lần rồi, thậm chí có lần là viết cả di chúc rồi, thế xong mình ngồi để sẵn sàng, để tinh thần để đi, thế xong rồi được một tí ngồi thiền tính toàn niệm Phật rồi tiếng hơn tiếng đồng hồ lại gì, thầy thấy nó khỏe ra. Chắc là A-di-đà Phật bảo là gì, thôi con chưa đi được, nhân duyên của con với chúng sinh ở thế gian này còn nhiều lắm, con sống thêm một năm, con hướng dẫn và quy y được cho gì hàng ngàn Phật tử biết đến Phật pháp, biết là trì niệm và danh hiệu ta, thôi con ráng ở lại một vài 30 năm nữa. Có thể thế. Cho nên những lúc mà sẵn sàng để đi rồi thì lại thấy nó khỏe ra. Đấy. Có cầu đâu, cũng chẳng cầu cho mình khỏe nữa cả. Thôi, duyên hết thì ra đi. Kể cả Diêm Vương thì cho ngưu đầu ngục tốt đến để bắt nhầm thì cũng hoan hỉ để đi thôi, không sao. Xuống dưới kia đó, Diêm Vương bảo là cha sổ ra hỏi ở đâu, bảo tôi chùa Khánh Nguyên. Cha ký lại bảo nhầm rồi, cho ông ấy về ngay. Thì lúc đó tôi về thì lại càng có gì, có chuyện hay để kể cho các quý vị trong những buổi giảng tiếp theo. Đúng không? Cho nên kệ, cốt là gì, việc mình tu mình cứ tu. Còn Phật Bồ Tát á, gia trì cho mình được cái gì thì mình thành kính tri ân cái đó. Đừng có đòi hỏi con tụng hết bộ kinh này Phật phải cho con gì, bình an mạnh khỏe, cho con có bệnh được lành, mắt tối được sáng, chân yếu được khỏe, lưng gù được thẳng, miệng méo được tròn. Chỉ con mới gì, mới theo Phật tiếp, bằng không á con bỏ ngài đấy, dỗi ngài đấy, vân vân. Chúng ta dỗi ngài ngày thế nào, ngài có buồn không? Dỗi Phật, Phật cũng vẫn thế. Khen Phật, Phật cũng gì, cũng vẫn vậy. Các quý vị, tâm của Đức Phật là gì? Như bình đẳng, yêu thương tất cả chúng sinh như đứa con đỏ. Nhưng Phật không thể đổi trắng thay đen cho chúng ta được. Nghiệp chướng của chúng ta gieo tạo nhiều đời nhiều kiếp, oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp đến để đòi nợ chúng ta. Phật không thể đứng lên gì để úm ba la tất cả gì, các oan gia trái chủ hãy tránh xa đệ tử của tôi ra. Không có, Phật không làm như thế. Phật không phải là một vị thần linh ban phúc giáng họa. Cho nên chúng ta học Phật mà như thế là gì? Sai rồi, hiểu lầm về Phật rồi. Đó, cứ học đi, cứ tu đi, tin tưởng rằng gì, chư Phật Bồ Tát sẽ không bỏ chúng ta. Thậm chí chư Phật Bồ Tát các ngài còn có lúc gì thử thách chúng ta nữa cơ. Xem hàng ngày nó phát nguyện gì, nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chung cửu phẩm liên hoa vi phủ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát với bản lữ. Nay thử xem cho nó nhức đầu sổ mũi, cho nó gì ốm đau bệnh tật một chút, xem nó có còn nguyện sinh Tây Phương được nữa không, hay là nó gì, nó lại bỏ Phật, bỏ đạo, bỏ pháp tu, nó đi với gì? Tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt để chi sư, để cầu cúng gì, tế bái quỷ thần, để cầu cho được trường thọ, cầu cho được mạnh khỏe, cầu cho được tiền tài, cầu cho được danh vọng. Thấy có đấy, tôi đảm bảo với các vị là có cái điều đó. Cho nên trong bộ truyện Tây Du Ký, tác giả Ngô Thử Ân có viết cái đoạn này: Tôn Ngộ Không đến gì, trải qua 80 nạn rồi, đến tận gì Tây Trúc thỉnh kinh, gặp Phật được thỉnh kinh rồi, nhưng vẫn thỉnh được bộ kinh gì, kinh gì gọi là vô tự kinh, vô tự hay là vô tự thiên thư kinh. Nghìn quyển kinh nhưng mà không quyển kinh nào có chữ cả. Đấy. Thế chẳng nhẽ là gì? Thầy trò Đường Tăng lại gì? Đều đi oán Phật lại gì? Tại sao Phật lại gì? Lại gian xảo thế. Phật lại dối trá thế. Phật lại gì? Lại đổi trắng thay đen, lại lừa lọc thế. Từ Đông Thổ Đại Đường sang Tây Trúc Ấn Độ thỉnh kinh, trải qua 80 đại nạn không chết. Đáng lẽ Phật phải tán dương khen ngợi, thưởng cho, ban thưởng cho chứ. Nay Phật lại gì? Lại cho đệ tử đi gì? Đi ban cho kinh gì? Kinh không có chữ về, mọi người đọc làm sao được? Có chữ đâu mà đọc. Vân vân. Nên chúng ta biết vô tự thiên thư kinh mới là gì? Mới là cái kinh gì cao nhất. Theo như tinh thần của gì? Bồ Đề Đạt Ma, tức tâm nó tức Phật, thị tâm nó thị Phật, thị tâm nó tác Phật. Đây mới là cái chỗ cao tột nhất của Thiền Tông, chỗ cao tột nhất của Phật giáo chúng ta. Đó. Phật Pháp. Khi mà tu hành đạt đến cái chỗ cao nhất là gì? Là bất lập và văn tự. Tức là không cần thế gì? Văn là tự. Văn là gì? Là tiếng nói và nghe bằng tai. Tự là chữ, là viết, là đọc bằng gì? Con mắt. Đó. Cái chỗ cao nhất của Phật Pháp là bất lập văn tự. Nhưng chúng sinh thì có ba hạng: thượng căn, trung căn và hạ căn. Hạng thượng căn thì quá ít, hạng trung hạ căn thì quá nhiều. Cho nên nếu không dùng phương tiện, không dùng bằng ngôn ngữ văn tự, không dùng bằng chữ viết và mắt nhìn thì không thể hiểu được vậy. Cho nên đối với hạng trung và hạ căn phải nương vào văn tự, nương vào ngôn ngữ, nương vào giáo pháp, nương vào tam tạng thánh điển, kinh, luật và luận thì mới gì? Mới hiểu được Phật Pháp. Dần dần mới hiểu được Phật Pháp, mới được thông tỏ giáo lý của Ngài, mới tu hành đúng chính pháp, mới được giác ngộ và giải thoát. Đó. Cho nên nếu mà thầy trò Đường Tăng mà đều nói rằng Phật là không đáng tin cậy, gian xảo thế này thế nọ thế kia, còn bật đèn xanh cho đệ tử thì Anan Ca Diếp cho kinh gì? Cho kinh không có chữ thế thì, hay là cho Xá Lợi Phất Mùng Kiền Liên lấy kinh không có chữ cho, thế là không được, và thì dối bỏ về Đông Thổ, có được không? Trần Huyền Trang có trở thành vị tổ sư danh tiếng của Phật giáo Trung Hoa không? Không. Cho nên lại quay lại để gì? Để xin thỉnh kinh tiếp. Đó, chúng ta thấy. Cho nên qua câu chuyện đó thì chúng ta mới thấy rằng gì? Đấy, người học Phật là chúng ta chớ có cầu cái gì cho bản thân mình quá đáng, mà hãy vì gì? Vì tất cả chúng sinh và phát Bồ Đề Tâm, tức là hành Bồ Tát Đạo đó các quý vị. Thế thì cái mình không cầu rồi tự nhiên cũng sẽ được. Phật tử này này, cứ tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho ăn gia trái chủ, hồi hướng cho mọi người trong gia đình biết Phật Pháp đi. Cái đau trên vai không có cầu khỏi, có khi tự nhiên nó sẽ khỏi. Còn ngày nào mình cũng lên tụng biến kinh xong, sờ vai, Phật ơi, tại sao vai con vẫn đau? Con tụng kinh của Ngài mấy năm nay, tại sao vai con vẫn đau? Kêu Phật, Phật chẳng thưa, hôm nay lên kêu Thầy cho nó đã. À, Thầy không trả lời được con thì từ giờ trở nên con không về chùa Khai Nguyên nữa. Không biết có vậy không? Nếu vậy thì ai lỗ? Ai lỗ các quý vị? Thầy lỗ. Vì sao Thầy lỗ? Vì Thầy thì để mất đi một Phật tử, một đệ tử và một vị Phật ở tương lai. Cho nên Thầy lỗ, có đúng không? Có phải không? Thế thì ai lỗ? Cả hai đều lỗ. Cả ba đều lỗ. Phật cũng lỗ, Thầy cũng lỗ, mà cái vị Phật tử này gì? Cũng lỗ. Vậy thì có ai thắng không? Không ai thắng. Nếu còn Phật tử này thì cứ nhất tâm, sau khi nghe Thầy trả lời rồi cứ nhất tâm mà về tín thọ phụng hành, tu nhân tích đức, làm các việc thiện, chăm chỉ tụng kinh niệm Phật, chớ cầu cho bản thân, chỉ hướng cho đại chúng, hướng cho ăn gia trái chủ, hướng cho con cháu nội ngoại, tông thân quyến thuộc và bạn bè, hàng xóm gần xa mà thôi. Đây chính là phương pháp gì? Lấy tâm Bồ Đề rộng lớn để tiêu trừ nghiệp chướng vậy. Đây chính là hành theo hành của chư vị Bồ Tát và Đại Bồ Tát vậy. Không cầu cho mình, Thầy nghĩ rằng tự nhiên sẽ hết thôi. Nếu cầu tu mãi mà không hết cũng không sao. Hãy coi như là gì? Một cái động lực để cho chúng ta gì? Thoát khổ sinh tử ở cõi xa bà này, để cầu sinh tịnh độ về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới đó được thân kim cương Na La Diên bền chắc rồi, thần thức từ hoa sen mà hóa sinh ra, mắt vừa nhìn thấy A Di Đà Phật, tai vừa nghe thấy pháp âm của Đức từ phụ A Di Đà Phật, trong tâm mình liền gì? Sinh tâm hoan hỷ, đại hoan hỷ, đại an lạc. Và liền trong một sát na rất ngắn đó, chúng ta chứng được lên ngôi vị gì? Bất thoái chuyển Bồ Tát, và vĩnh viễn không bao giờ bị cái cảnh sinh già bệnh chết ở thế gian này nó lôi cuốn nữa, nó chi phối nữa, nó tạo ra đau khổ cho chúng ta nữa. Và cứ thế mà tu hành cho đến ngày thành Phật, không bao giờ còn thoái thất tâm Bồ Đề nữa. Đấy, đây cũng là một động lực cho chúng ta, cho chúng ta gì? Chúng ta tu đấy. Có làm được không? Cố nhá. Hơi khó nhưng mà gì? Cố gắng để mà làm. Đó, cố gắng để mà làm. Người tu chúng ta phải như thế. Đấy mới là đệ tử Phật, hiểu giáo lý của Đức Phật, hiểu nhân quả, hiểu sâu nhân quả mà chúng ta thì đã được học.